10. Kinh Kokaliya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anathaminika. Rồi tỷ kheo Kokaliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kokaliya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana, hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỷ kheo Kokaliya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con, Sariputta và Moggallana là ác dục, bị ác dục chinh phục. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, chớ có vậy. Này Kokaliya, tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana, hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỷ kheo Kokaliya bạch Thế Tôn, hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỷ kheo Kokaliya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Tỷ kheo Kokaliya ra đi không bao lâu, toàn thân của tỷ kheo Kokaliya nổi lên những mụn to bằng hạt cải. Sau khi lớn lên bằng hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn đá. Sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo. Sau khi lớn lên bằng trái táo, chúng lớn lên bằng trái Amala. Sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng trái Vinva. Sau khi lớn lên bằng trái Vinva, chúng lớn lên bằng trái Binli. Chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Rồi tỷ kheo Kokaliya do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, tỷ kheo Kokaliya sanh trong địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahampati, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, Phạm Thiên Sahampati bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya phải sanh vào địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahampati khi đêm gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya đã mệnh chung, và bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokaliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, này tỷ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm hay bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ví như có bao hột đậu mè nặng 20 karika theo đo lường nước Kosala. Ví dụ sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này tỷ kheo, còn mau hơn là bao hột mè nặng 20.000 karika ấy theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abura. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Narabuda. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Narabuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ababa bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Atata. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Ubala qua sen xanh. Này các Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ubala bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika qua sen. Này Tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Bundarika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Paduma. Này Tỷ kheo, Tỷ kheo Kokaliya sanh tại địa ngục Bumuda với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, sau khi nói như vậy, với bậc thiền thệ lại nói thêm: phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy mình. Ai khen kẻ đáng chê, ai chê người đáng khen, tự chất chứa bất hạnh do lỗ miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, trong canh bạc rủi may, do quan con xúc sắc, tài sản bị hoại vong, lớn hơn bất hạnh này, tự mình gây cho mình, với người có ác ý, đối chư Phật hiện thệ. Trải thời gian 100 năm ở Nirabuddha, 36 già năm ở tại Babuddha, với lời và ác ý, ai phỉ báng bậc thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. Kẻ nói không chân thật, đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm, lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết, đều được xem đồng đẳng. Hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì quế nhiễm, ác ấy trở lui lại, đến với kẻ ngu ấy, như bụi bặm nhỏ nhiệm, quăng ngược chiều gió thổi. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói, chỉ trích các người khác. Không lòng tin, sang lẫn, không rộng rãi với người, sang tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. Này ông, miệng ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sanh linh, kẻ ác, kẻ làm ác. Người hạ liệt, bất hạnh, thuộc về loài hạ sanh, ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. Ông rắc rải bụi trần, khiến mọi người bất hạnh, ông nói xấu bậc hiền, làm các điều tội ác. Sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến vực thẳm trong thời gian dài dài. Hành động bất cứ ai không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. Nó đi đến tại chỗ bị đánh bằng roi sắt. Tại chỗ có cọc sắt với cành lưỡi bén nhọn, ở đấy nó có được các món ăn thích đáng, giống như những hòn sắt được nung nấu cháy đỏ. Tại đấy không ai nói lời nhẹ nhàng an ủi, không có ai dội dã đến che chở hộ trì. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực. Dây lưới kẻ giữ ngục trùm kín bao phủ họ, tại đấy với gậy sắt họ hành hạ đánh đập. Họ đi qua vực đen tối tăm không thấy đường, như đi qua đám mù đang dày đặc tràn rộng. Họ đi đến bước vào các chùm ghè bằng sắt. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực, tại đấy họ bị nấu trong thời gian lâu dài. Họ nổi lên chìm xuống trong những hầm lửa ấy. Rồi kẻ làm điều ác, kẻ nung nấu tại đấy giữa đống mủ và máu, xen kẻ già lẫn lộn, tùy theo phương hướng nào nó theo chiều hướng nằm, ở đấy bị rửa nát khi bị xúc chạm vào. Trong nước chỗ trú ẩn của các loài côn trùng, kẻ làm các điều ác bị nung nấu tại đấy, cho đến những bờ bến không có cho nó đi, vì chùm ghè mọi phía đều tròn đầy như nhau. trong rừng đầy lá gươm, sắc bén và mũi nhọn. Họ đi vào rừng ấy, chân tay bị chém đứt, sử dụng các câu móc, chúng móc lưỡi dài ra, rồi những kẻ ngục tốt hành hạ đánh giết họ. Họ đi vào cảnh giới gọi Vetarani, khó vượt qua tràn đầy lưỡi dao búa sắc bén. Tại chỗ ấy kẻ ngu bị rớt vào, những kẻ làm điều ác sau khi tạo nghiệp ác. Tại đấy các chim thú ăn thịt kẻ rên la, những bầy đàn quạ đen thui và lốm đốm, các loài chó giả can cùng với các chim kênh, các diều hâu chim quạ xé xác những kẻ ấy. Thật rất là đau khổ nếp sống này tại đấy, nếp sống kẻ làm ác. Loài người thấy được vậy, do vậy ở đời này với mạng sống còn lại là người làm công việc không biến nhát thụ động. Những hột mè mang lại địa ngục Baduma được kẻ trí đếm kỹ, số đến Nahuta lên đến số 5 tỷ, tức 5.000 vạn triệu. Còn nữa lên đến số 100-200 ức. Khổ cho đến như vậy, địa ngục được nói đến. Tại đấy cần phải sống lâu cho đến như vậy. Như vậy giữa những người trong sạch, thiện tốt lành, hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa.